5. Ta, tâm và thân là ba thể riêng biệt. 1. Ta không phải là thân xác này. Hiển nhiên rằng nếu thân xác này là ta hoặc thuộc về ta, thì nó phải nghe theo lệnh của ta. Chẳng hạn ta ra lệnh không được đau ốm, không được già, thì thân xác phải tuân theo chứ. Nhưng nó chẳng đếm xỉa gì tới ý muốn hay mệnh lệnh đó của ta cả. Bởi vì thân xác có bản năng riêng, quy luật hoạt động riêng nằm ngoài khả năng kiểm soát của ta. Vì thế, nhận thân thể này là ta, thuộc về ta, loài người đã và sẽ mãi mãi chìm trong phiền não khổ đau. Có thể nói, mê mờ lớn nhất của loài người là đã nhận thân xác này là chính mình, rồi tự đồng hóa mình với nó. 2. Ta cũng chẳng phải là tâm. Ở cực đối lập, sau khi hiểu biết sơ qua về tâm, người ta lại vội vàng nhận mình chính là cái tâm này. Đó lại là sai lầm theo hướng khác, mà hậu quả của việc này là vô cùng lớn. Con người sẽ coi thân thể là vật sở hữu của mình, nên chăm lo cho thân thể để nó làm đẹp, phục vụ ý đồ của mình. Nhưng chỉ có thể làm cho thân thể này đẹp hơn một ít, hấp dẫn hơn một chút, thơm tho hơn trong chốc lát, như các cô gái đánh phấn, bôi son, sơn móng tay, móng chân, xức nước hoa, dầu thơm, uống các kiểu tóc, v.v. Nhưng khi tuổi già đến thì ai cũng như ai, vẻ tươi trẻ mượt mà, hấp dẫn, khỏe mạnh, đâu còn nữa. Trong khi điều duy nhất mà mọi người có thể làm được là làm đẹp tâm hồn mình. Tệ hại hơn, khi nhận mình là cái tâm này, loài người đã vận dụng tâm để chống lại bản năng tự nhiên của thân xác, mà việc chống lại hoạt động tự nhiên của giới tính là ví dụ đậm nét nhất. Từ đó diễn ra cuộc chiến không ngừng, nhiều khi quyết liệt giữa thân xác với cái tâm mà loài người đã đồng hóa với tự ngã của mình. Nhưng tâm chỉ là một bộ phận không thể chống lại cái toàn thể, nên trong cuộc chiến ấy, tâm chắc chắn phải thất bại. Vì vậy, loài người luôn triền miên chìm trong sầu não, bất hạnh, khổ đau. Nhận mình là tâm, loài người còn vận dụng nó để chống lại các loài khác, người khác, chống lại thiên nhiên, vũ trụ, tạo hóa. Từ đó ngày càng tạo ra sự phân hóa giữa mình với thế giới bên ngoài, nên bất an, đau khổ ngày càng chồng chất thêm. 3. Tâm và thân cũng không phải là một. Nếu tâm và thân là một, thì cái gì làm cho thân thể gia tăng, phát triển cũng sẽ phát triển gia tăng tâm trí. Ngược lại, cái gì làm hại cho thân thể cũng sẽ làm hại tâm trí. Thực tế hoàn toàn không phải vậy. Ăn uống nhiều thì thân xác phát triển, nhưng tâm trí không gia tăng tương xứng, thậm chí còn có thể bị cùn nhục, đờ đẫn, đần độn. Bệnh tật làm suy hao thân xác nhưng không nhất thiết làm tổn hại đến tâm, thậm chí còn là cơ hội làm gia tăng phẩm tính tốt của tâm như tính nhẫn nhục, chịu đựng, kiên trì, thông cảm, v.v. Mặt khác, người tu luyện học hành thì tâm thức sẽ phát triển, nhưng không nhất thiết thân thể cũng phát triển gia tăng tương xứng. Ngược lại, người suy đồi về đức hạnh, tri kiến thì thể xác không nhất thiết có sự suy giảm song song, v.v. Như vậy, giữa ta với tâm và thân tuy có mối liên quan ở mức độ nhất định nhưng không phải là một, mà là các thực thể hoàn toàn khác biệt. Theo Geshe Kesan Gyatso thì tâm là quang minh và nhận thức. Quang minh hay trong sáng là tính chất, nhận thức hay cảm nhận là công năng. Như vậy, nhận thức là công năng của tâm chứ không phải của thể xác. Phần rõ, vì chỉ có cái gì có tính quang minh mới có khả năng nhận thức, thân vật lý là thể ô trọc nên không thể nhận thức được. Cũng cần nhấn mạnh rằng tâm không bao giờ có nghĩa là ngã, cũng chẳng phải là linh hồn. Đông phương học cho rằng có hai loại tâm thức là giác thức và ý thức. Giác thức gồm 5 loại: mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Các lực giác thức liên hệ với thân thể. Ý thức có 3 mức là ý thức thô hay là tâm thức thô, là tâm thức lúc ta thức. Ý thức tinh tế hay tâm thức tinh tế là tâm thức lúc ta ngủ, khi chết hay lúc thiền định, đối với hành giả đã hành thiền thành tựu. Ý thức rất tinh tế hay tâm thức rất tinh tế được gọi là tâm căn bản hay căn bản thức hoặc tâm thường trụ. Tâm thức này sẽ rời thể xác khi chết để chuyển đến kiếp sống sau, nên trường tồn không thay đổi từ kiếp này sang kiếp khác. 6. Tâm và tự tính của tâm. 1. Hai phương diện chính của tâm. Con người là một tổng thể vô cùng bí ẩn và phức tạp đối với mọi nền văn minh đã có trên hành tinh này. Sự hiểu biết càng sâu rộng càng thấy rõ hơn sự bí ẩn phức tạp của con người. Thậm chí mỗi tế bào trong cơ thể đều hàm chứa toàn bộ lịch sử tiến hóa lâu dài trước đó, cả về thể chất lẫn tinh thần. Cho nên, con người là nơi hội tụ hai dòng ký ức của tinh thần và vật chất. Mặt khác, tâm có nhiều phương diện, nên cũng có thể hiểu ở nhiều góc nhìn và mức độ khác nhau. bằng lý trí, qua tưởng tượng hay trực tiếp chứng nghiệm. Nhưng hai phương diện nổi bật nhất của tâm đó là A. Tâm thông thường. Nhận diện tâm thông thường là cái tâm suy nghĩ có khả năng phân biệt, có ý thức về nhị nguyên, là cái có thể giao tiếp với cái khác. Nó chỉ có thể vận hành tương quan với một điểm quy chiếu ở ngoài và là cái bóng được phóng chiếu ra. Cái tâm đó suy nghĩ, ham muốn, đặt kế hoạch, vận động. Nó bừng lên trong cơn giận dữ, tạo ra và say mê trong những đợt sóng tư duy cảm xúc. Nó luôn luôn cả quyết, đánh giá và xác định sự hiện hữu của mình bằng cách cắt xén, đặt tên, củng cố, kinh nghiệm, v.v. Tâm thông thường thụ động, di chuyển không ngừng theo những ảnh hưởng bên ngoài, những khuynh hướng, tập quán, điều kiện, giống như ngọn nến đặt ngoài trời luôn bị lay động bởi tất cả những làn gió của hoàn cảnh, luôn luôn xía vào mọi việc, kể cả việc chẳng phải của mình. Nó như con khỉ luôn lăng xăng nhảy nhót, gọi là tâm viên. Năng lực của nó bị tiêu hao do phóng chiếu ra ngoài quá nhiều. Cuộc sống hàng ngày từ sáng đến tối, mọi cử chỉ hoạt động tình cảm của ta đều xuất phát từ sự hỗn độn, loạn tâm. Ngay cả những giấc mơ, kể cả giấc mơ đẹp nhất cũng đều phát khởi từ sự loạn tâm, mà ba gốc rễ lớn nhất của nó là tham sân si. Đặc tính nổi bật của tâm thông thường là tốc độ chuyển dịch của nó cực nhanh. Không gì trong vũ trụ này có tốc độ nhanh như thế. Tâm đang nghĩ về hành tinh này, ngay lập tức có thể chuyển đến hành tinh khác. Phật Thích Ca nói, ta không thấy có hiện tượng nào lướt đi nhanh như tâm, khó mà tìm được sự so sánh nào để diễn tả sự lướt nhanh như thế. Nhìn ở khía cạnh khác thì tâm thông thường lại có tính cách cuồng nhục, trơ lì, giả tạm, tự mãn và hành lạnh lùng của thói quen đã ăn sâu, nhưng láu cá như một chính trị gia quỷ quyệt, hoài nghi, mưu mô, giả dối và tinh vi với những trò lừa gạt. Chính trong kinh nghiệm của cái tâm hỗn mang ấy mà con người chịu những xáo trộn, đau khổ và chết chóc. Ashkribochi đã nói. Tâm trí. Tâm trí là biểu hiện nổi bật của tâm thông thường. Chúng ta đề cập sơ qua về một vài biểu hiện chính của nó dưới đây. Tìm hiểu tâm trí. Muốn tìm hiểu tâm trí hay ngồi một mình, thành thực ghi lại mọi ý nghĩ chợt xuất hiện trong vòng 10-15 phút, rồi đọc lại. Ta sẽ giật mình, ngạc nhiên, kinh hoàng đến sửng sốt mà tự hỏi rằng, không biết ta có bị điên loạn không? Và từ xấu hổ bởi những ý nghĩ tủng mủng nhỏ nhoi, kể cả ti tiện xấu xa của mình, nên không dám cho ai dù là người thân yêu nhất, hiểu ta nhất, đọc. Chính vì thế, người ta sinh ra sợ hãi không dám nhìn vào ý nghĩ của chính mình, chẳng bao giờ đủ can đảm nhìn thẳng vào tâm trí mình, vì từ trong sâu thẳm ta đã biết tổng những gì đang xảy ra trong ấy. Đó là lý do ai cũng sợ cô đơn. Vì trong cô đơn người ta sẽ phải đối diện và phát hiện ra thực chất của mình, không đẹp đẽ, chẳng cao thượng gì, như họ vẫn tưởng và thường tỏ ra như thế. Chính sự hỗn loạn ấy của tâm trí đã khiến con người luôn trong bất an, hồi hộp, căng thẳng, mâu thuẫn, lo sợ. Để trốn sự cô đơn đáng sợ ấy, người ta luôn luôn phải tìm gặp bạn bè, thăm hỏi người thân, đến câu lạc bộ, chơi thể thao, đi dạo phố, nếu không thì đọc báo, nghe đài, xem tivi, nghe nhạc, xem phim, chơi trò chơi điện tử, kể cả những thứ giải trí tinh vi khác như là đi mua sắm, đến nhà thờ, chùa chiền, thánh đường, v.v. Thậm chí tiêm thuốc lắc chích ma túy để cố tình trốn tránh phải đối diện với tình trạng bên trong của chính mình, mong được lãng quên những rối rắm của chính nội tâm mình. Thản hoặc, có những giây phút bất chợt nhận ra điều gì đó khả dĩ có thể thay đổi được tình trạng ấy, nhưng do cố tình trốn chạy nên người ta không dừng lại. Thế là đã bỏ lỡ cơ hội, khiến tình trạng điên khùng cứ mặc nhiên tồn tại và hoành hành. Hoặc người ta tìm cách ngụy trang che đậy những ý nghĩ điên loạn bên trong, thế là sự giả dối xuất hiện và ngày càng bành trướng. Loài người thường gắn những ý tưởng tốt đẹp như là sự bình an, vui vẻ lên bộ mặt mình để che đậy những náo loạn điên khùng khô não bên trong. Cố tạo ra vẻ hồ hởi, vui vẻ bề ngoài để che đậy sự bực dọc khó chịu, dùng tiếng cười để che đậy những giọt nước mắt bên trong, v.v. Chẳng khác gì khi thấy cơ thể mình hôi hám, người ta phải phun nước hoa, sức dầu thơm. Tự thấy mình xấu xí thì chịu khó trang điểm, biết mình chẳng thân thiện tốt đẹp gì thì cố làm ra vẻ bề ngoài thân thiện tốt đẹp. Và điều kỳ quặc là nếu ai không sống ứng xử giả dối như thế còn bị xã hội, người thân chê trách là vụng về. Thế mới lạ đời chứ. Hoặc biết mình kém cỏi dốt nát thì cố tỏ ra là người hiểu biết thâm thúy. Kẻ xấu hay nói tốt, người dốt hay nói chữ, chính là vậy. Chính vì thế những người có khả năng đọc được ý nghĩ người khác, khi nghe lời nói, cách ứng xử của những người ấy, họ thường rất ngạc nhiên, thậm chí là vô cùng căng thẳng, thất vọng. Tâm trí là kẻ lừa dối lớn nhất. Mới nghe điều này chắc bạn ngạc nhiên lắm. Vâng, đúng thế đấy. Xin hãy cùng tôi tìm hiểu nhé. Tâm trí bao giờ cũng suối bẫy hành động và đấu tranh. Nó luôn luôn tỉ tê xúi dục ta. Nếu không tranh đấu, sẽ bị thất bại lụi tàn, sẽ chẳng có giá trị gì với đời. Nó bao giờ cũng nói rằng, nếu không có ý chí, bản ngã, thì sẽ không thể sống được, không thể đứng dậy để chống trả với những xung khắc khó khăn trong cuộc đời này. Rằng cuộc đời sẽ hoài phí nếu không hoàn thành việc này, việc nọ. Sẽ chẳng đáng giá gì nếu không hoàn tất sứ mạng nọ, cuộc phiêu lưu kia. Có người đang sống trong thế giới mơ màng, còn tâm trí thì tranh mạnh đến mức luôn luôn sẵn sàng đưa ra những lừa dối mới trước khi ta có thể nhận ra sự lừa dối cũ. Luôn luôn gieo mầm ham muốn mới trước khi ham muốn cũ được hoàn thành. Không cho ta có đủ thời gian để nhận ra bộ mặt thật của nó. Chẳng để ta dừng lại để có thể thấy mình đang bị nó lừa. Có thể nói tất cả mọi sự lừa dối đến với ta đều do tâm trí tạo ra. Cuộc đời đã chịu không biết bao nhiêu rắc rối, lo âu, phiền não, khổ đau vì tâm trí. Không một xung khắc hay rối loạn nào trong đời lại có thể vét cạn tiềm năng của cuộc sống như tâm trí đã làm đối với ta. Tâm trí quả là một chính trị gia xảo quyệt nhất. Tâm trí ngăn cản ta với thực tế sinh động. Bất kỳ ta định làm gì thì tâm trí cũng luôn luôn đi trước. Khi ta định nói thì tâm trí luôn luôn nghĩ trước xem nên nói cái gì, nói như thế nào. Trước khi ta hành động, tâm trí luôn luôn diễn tập trước điều định làm. Trước khi ta định gặp ai đến đâu thì tâm trí cũng tưởng tượng ra người đó, nơi ấy và chuẩn bị sẵn phương án ứng xử đối phó. Ngay cả trước khi ta định không làm điều gì đó thì tâm trí cũng diễn tập trước những lý lẽ của quyết định ấy. Có nghĩa là tâm trí luôn luôn chuẩn bị cho chính nó để bao giờ cũng đi trước ta một bước. Mặt khác, theo Osho, tâm trí lại luôn luôn tạo ra hết hoài nghi này đến hoài nghi khác. Nếu một hoài nghi đã được giải tỏa thì ngay lập tức nó tạo ra hoài nghi mới. Chẳng hạn khi nghi ngờ người nào đó có ý định làm hại mình, thì tâm trí xúi dục phải luôn luôn coi chừng người ấy. Nếu nhận thấy y hiền lành chân thật thì tâm trí lại đưa ra lý lẽ là biết đâu đấy, những kẻ che giấu âm mưu xấu xa thường cố tạo ra vẻ bề ngoài dễ thương. Miệng nằm mồ bụng bồ dao găm đấy. Nhưng mãi vẫn thấy người đó sống tốt thì tâm trí lại đưa ra nghi ngờ mới. Có lẽ kẻ đó có âm mưu lớn nên mới mai phục lâu dài như vậy, cần phải tiếp tục đề cao cảnh giác. Nhưng bất cứ khi nào đạt được một điều gì đó thì tâm trí liền nói, cái này tầm thường, không xứng đáng với mình, hãy đi tiếp, vươn tới cái khác huy hoàng cao siêu hơn. Nó luôn luôn bảo ta đi tiếp, đừng dừng lại, luôn tạo hết lý này lẽ nọ để săn đuổi những mục tiêu phía trước. Khi bắt đầu chán ngán mọi thứ thì nó lại tỉ tê. Mọi thứ đạt được ở trần thế chẳng có gì là thực chất, là giá trị cả. Rồi nó bày ra mẹo mới cuối cùng để giữ việc đuổi theo bằng cách hướng ta tới thế giới khác, tới thiên đường, thượng đế. Hãy thử đạt tới sự giàu có về tâm linh, hãy sùng đạo, mai ra sẽ được những thứ không thể có ở trần gian, vân vân. Sự xảo quyệt lớn nhất của tâm trí là nó tạo ra sự ao ước, trở về quê nhà. Ở mặt trời mặt trăng hay là thiên hà xa xôi nào đó, tôi biết rất rõ một số người tưởng mình hiểu biết luôn luôn khoe việc trở về nhà của mình theo kiểu như vậy. Nhưng thực ra đã có ai rời khỏi quê nhà, tức là tâm bản nhiên của mình đâu. Trình bày trên đây cho thấy, tâm trí vô thức là bức trường thành, ký ức to lớn, kiên cố, ngăn cản ta với thực tế bên ngoài. Tâm trí luôn đi trước nên lúc nào nó cũng ở tương lai, chẳng bao giờ dừng lại trong hiện tại, bây giờ, ở đây, với ta. Nó thực sự là một nhà tù, rào chắn vô hình, thường xuyên giam hãm, ngăn cản ta với thế giới xung quanh, với mọi thứ ta sắp tiếp xúc. Do vậy, nếu không làm chủ được tâm trí, ta sẽ luôn luôn bị nó xoay vần, khuynh loát, sọ mũi. Tiếc thay, con người đã đồng nhất mình với nó, coi nó làm mình, nên chẳng thể nào có được sự khách quan, sáng suốt và tự do. Đặc điểm của tâm trí. Những điều trên đây cho thấy đặc điểm nổi bật của tâm trí là chẳng bao giờ dừng lại mà luôn luôn không ngừng đuổi theo hết đối tượng này đến đối tượng khác. Tâm trí chưa được tu luyện rất dễ bị tổn thương, sự cám dỗ hay bực tức rất dễ kích động nó để gây nên những hành động tội lỗi. Đặc điểm đặc trưng nữa là tâm trí chẳng bao giờ hành động một cách toàn bộ mà luôn luôn chia chẻ, phân đôi, một phần trong giận dữ, phần kia là ân hận hay chuẩn bị ân hận. Một phần muốn làm điều gì đó và phần kia lại muốn ngăn cản làm điều ấy. Vì vậy nó luôn luôn tạo ra sự giằng co, dây dứt, giằng vặt, căng thẳng, bất an, triền miên cho cuộc sống của ta. Cho nên khi nào nhận thấy trong ta đang có ý nghĩ này chuẩn bị chống lại ý nghĩ khác, thì đó là chính hoạt động của tâm trí. Là bộ mặt của tâm trí hé lộ, ta nên nhận diện ngay để loại bỏ nó đi. Thế khó xử của loài người là tâm trí luôn luôn khép kín nên nó đích thực là một nhà tù, nhưng nhà tù đó lại luôn luôn đi tìm tự do, đó là bi kịch trong đời sống con người. Câu nói của Osho. Tâm trí giống như một kẻ đánh bạc. Xin được nêu hai mẫu chuyện dưới đây để minh họa. Tâm trí của người cờ bạc. Khi sắp vào cuộc thì tâm trí thúc giục. Chơi đi, chơi vài ván cho vui và biết đâu gặp vận may có phải là hay hơn không? Nếu thắng thì tâm trí càng hy vọng nhiều hơn, nó nói. Vận may đang tới, phải chơi thêm nữa, chớ nên bỏ lỡ cơ hội vàng. Nếu thua thì tâm trí lại an ủi. Ai chiến thắng mà không hề chiến bại, chơi nữa đi, chơi nữa mới có cơ hội gỡ lại chứ. Ai lại chịu đầu hàng, chịu mất dễ dàng như vậy? Thế là cái cờ bạc lại lao vào cuộc đỏ đen. Nếu lại thua nữa thì tâm trí tỏ ra ngần ngại. Ừ, không may thật, nhưng chẳng lẽ thua mãi sao? Vận đỏ sẽ đến, chỉ hơi chậm một tí thôi, đừng bỏ lỡ cơ hội, đánh đi, một ván nữa thôi, đặt cược cao vào, thắng sẽ gỡ lại tất cả. Nếu lại thua nữa thì tâm trí thì thào thôi thúc. Ván thua vừa rồi là lùi một bước để tiến hai bước, chơi một ván cuối cùng nữa, phải chơi thì mới có cơ hội gỡ lại, phải tạo ra cơ hội chứ, bỏ cuộc là mất hết, mất đức. Cứ thế, tâm trí luôn luôn xúi dục người ta lao vào cuộc đỏ đen cho đến khi cháy túi. Nhưng nó lại ranh ma khuyên, thua kèo này ta bày kèo khác, lần sau nhất định sẽ phục thù, gỡ lại. Câu chuyện dân gian, một chục hồng. Anh chồng đi cuốc đất, cô vợ trẻ đi chợ. Thương chồng, cô mua một chục quả hồng định bụng để bồi dưỡng cho chồng, vừa là cả hai cùng ăn cho vui, chàng vui nàng sau một ngày anh làm lụng vất vả. Cô thầm nghĩ về nhà hai vợ chồng cùng ăn những quả hồng chín mọng ngọt liệm thế này chắc anh ấy vui lắm. Nhưng đường về thì xa nắng gắt, lại khát nước nữa mà những quả hồng thì đỏ tươi chín mọng, ngon ơi là ngon. Cô bèn nảy ra ý nghĩ, hay là ta nếm thử một quả xem sao, có ai biết đấy là đâu. Thôi thì ăn một quả vậy, thế là về nhà chồng ăn 5, vợ ăn 4 quả chẳng sao, mình còn được tiếng là chiều chồng. Tìm ra lý hay, cô thò tay vào thúng lấy một quả, nhìn trước nhìn sau không thấy ai, cô ăn một quả ngon lành, thật là mát ruột. Vài phút sau cô lại thấy thèm, mặt trời hình như nắng to hơn, còn những quả hồng chín mọng, đỏ tươi ngọt liệm đang nằm trong thúng như mời chào. Tâm trí liền nghĩ, chồng 5 vợ 4, như thế không công bằng. Vợ chồng bình đẳng, chẳng lẽ mỗi người 4 quả còn một quả phải chia đôi sao? Ôi chao, cạch rách, thôi thì chồng 4 vợ 4 vậy. Tìm ra giải pháp đẹp, cô ăn liền một quả nữa. Nhưng đi tiếp một đoạn, tâm trí lại thì thào nỉ non. Hồng ngon quá, mà đường còn xa lại nắng thế này, với lại chồng 4 vợ 4 chẳng hóa ra mình không biết nhường chồng hay sao. Thôi thì để cho anh ấy phần hơn vậy, phụ nữ chịu thiệt một tí có sao. Nhường cho chồng mình chứ cho ai đâu mà thiệt. Hay là ta ăn thêm quả nữa, chỉ một quả nữa thôi, về nhà chồng 4 vợ 3 vậy, mọi việc vẫn ổn thỏa mà mình còn được tiếng là chiều chồng. Vậy là quả hồng thứ 3 bị xóa sổ. Cứ như thế tâm trí luôn luôn tìm ra những lý lẽ thật hay, thật đẹp để xúi dục dụ dỗ. Cô ăn hết quả này đến quả nọ, cuối cùng chỉ còn mỗi một quả. Cô tự nhủ, thôi nha, mình ăn thế là quá đáng lắm rồi, để phần cho anh ấy một quả cuối cùng vậy. Cuốc đất cả buổi chắc mệt lắm, ăn quả hồng này sẽ tỉnh người ra, nhất định để dành quả hồng này cho anh ấy, tội nghiệp. Nhưng chẳng bao lâu, tâm trí lại lên tiếng tỉ tê thỏ thẻ. Chẳng lẽ chồng ăn vợ nhìn mồm, như thế coi sao được. Với lại, anh ấy chẳng chịu ăn một mình đâu. À, mà nếu anh ấy ngứa mồm hỏi tại sao chỉ mua mỗi một quả hồng thì mình trả lời thế nào? Không khéo lại lộ hết chuyện. Mà hình như cái quả hồng còn lại này to hơn và mọng hơn những quả trước thì phải. Chắc là ngon lắm. Thôi thì, hay là, ừ, hay hơn cả là hai vợ chồng cùng nhịn vậy. Thế là, hoa cả làng, chẳng phải lo lắng băn khoăn thắc mắc gì nữa. Nghĩ vậy, cô bèn ăn nốt quả hồng cuối cùng. Tính cách của tâm trí là như thế đấy. Vì sao loài người ôm giữ tâm trí mãi? Khi chết thì chỉ có thân xác chết rồi tan rửa hư hoại, còn tâm trí bao gồm tình cảm, tính cách, bản ngã, v.v. thì vẫn còn và theo ta đến cảnh giới thích hợp hay đầu thai trở lại kiếp sống mới. Thân thể tiến hóa trên hành tinh này nên nó không thể già hơn tuổi của trái đất trên 17 tỷ năm được. Còn tâm trí không thể chỉ tiến hóa trong kiếp sống này mà từ những cuộc hành trình vô cùng tận từ hành tinh khác đến nên tuổi tiến hóa của nó dài hơn nhiều lần so với thân thể, nhiều hơn cả tuổi của trái đất. Tâm trí lại luôn luôn đồng hành với ta trong mọi kiếp sống nên kinh nghiệm của nó nhiều hơn, sâu hơn, gắn bó với ta lâu dài hơn. Do vậy thân thể là tầng ngoài, còn tâm trí là tầng sâu bên trong. Đó là lý do khiến con người đã nhầm lẫn mà tưởng tâm trí là mình tự đồng nhất mình với nó. Hơn nữa trong cuộc sống, tâm trí luôn luôn thu thập tất cả mọi thứ, kể cả những lúc ta không có ý thức. Vì vậy, tâm trí không chỉ là một phần của não bộ, mà còn là một phần của từng tế bào của cơ thể. Gen của tế bào không những quy định hình dạng bên ngoài mà còn quyết định cả năng khiếu tính cách của con người. Về mặt chức năng có thể ví tâm là cây cầu nối hai bờ hoàn toàn khác biệt, thậm chí trái ngược nhau là tâm và vật, hữu hình với vô hình, giữa thân và cái không phải là thân, giữa phần vật lý bên ngoài với phần phi vật lý thâm sâu. Đồng thời, tâm còn là một tiến trình chuyển từ quá khứ đến vị lai, nên nó không thể ở yên. Tâm lại luôn luôn sống trong quá khứ, truyền thống, nên luôn cũ, trong khi đời sống thì không ngừng đổi mới. Vì thế tâm luôn căng thẳng, chẳng thể thoải mái được. Mặt khác, tâm trí luôn luôn suy luận về thực tại, rồi áp đặt và chỉ cho phép ta nhìn, thấy những gì nó muốn ta thấy, nên ta chẳng bao giờ hiểu rõ thực tại. Do vậy, các giác quan không còn chức năng là cầu nối giữa ta với thực tại nữa, mà là để sàng lọc, thậm chí cảnh giác với thực tại. Vì vậy, chỉ 2% thực tại được đi vào tâm trí, 98% bị chặn lại ở bên ngoài. Nhưng 2% vượt qua các giác quan còn phải qua nhiều rào chắn khác nữa mới đến được tâm hồn. Lúc đó nó không còn là nó nữa. Tâm hồn con người được xã hội tạo ra bị xã hội nhào nặng, in dấu ấn. Vì vậy tâm hồn là của ta, nhưng do người khác tạo ra, nên nó vận hành vì xã hội, tôn giáo, phục vụ xã hội, tôn giáo của nó, thậm chí là chống lại ta. Trên thế giới có rất nhiều kiểu tôn giáo tổ chức khác nhau, tạo nên số lượng tương đương các loại tâm hồn khác nhau, nhưng luôn chỉ có một thực tại, một sự thật duy nhất, nên thực tại đã bị bóp méo, biến dạng theo kiểu của tâm hồn mỗi người. Chỉ những ai tìm lại được mình, vui sống với chính mình mới xóa bỏ được những gì mà xã hội áp đặt, người ấy mới hiểu đúng thực tại. Có thể nói tâm thường tình là con bệnh. Đừng đồng hóa với cái tâm đó là thông điệp của đạo học Đông Phương. Thoát khỏi cái tâm thường tình đó là cách duy nhất để được an ổn. Tâm trí luôn gắn bó với ta, đó là điều tự nhiên. Nhưng sai lầm nghiêm trọng là ở chỗ con người đã tự đồng hóa mình với nó, nên toàn bộ cuộc sống quay xung quanh nó. Khiến người ta cho rằng rời bỏ tâm trí là chết, nên tôi tư duy là tôi tồn tại. Câu nói của Descartes. Quan niệm này đã gây ra biết bao phiền não, bất an, đau khổ cho đời sống loài người. Thật là một sự nhầm lẫn tai hại. Tâm trí có thể ví như đứa trẻ cần được kềm cập dạy dỗ, không cho chơi những trò chơi ích kỷ, độc hại, nguy hiểm, bằng cách tập cho nó những suy nghĩ, hành động hướng thượng, hướng thiện. Nếu được nuông chiều quá mức, tâm trí sẽ cố bám lấy những ý nghĩ xấu, rồi trở nên hư hỏng, từ đó đầu độc chính bản thân nó, làm hại mọi người và môi trường xung quanh. Mọi tâm trạng rộn ràng hay an lạc vui vẻ, hoặc lo âu, phấn chấn hay sầu não, khiêm cung hay hậm hĩnh, lương thiện hay độc ác, đều do tâm trí mà ra. Thức ăn của tâm trí chính là nguồn phẩm chất đức hạnh của con người. Điều đáng buồn là khoa học và xã hội đều thừa nhận mọi tiêu cực độc hại, kể cả bệnh tật đều do tâm trí rối loạn, bất thiện mà ra. Thế nhưng, thực đơn cho tâm trí thì chẳng được ai quan tâm đúng mức. Thật kỳ lạ, người ta có thể hoảng hốt khi thấy mình bị rụng tóc, nổi mụn trên khuôn mặt, nhưng lại bình thản khi nhận ra mình thiếu lòng trắc ẩn, vắng sự thật thà. Hay nhớ lại, khi ra chợ hoặc vào siêu thị, bạn đã mua những gì, dự phòng những gì cho thân xác và sắm gì, tích trữ những gì cho tâm trí. Hàng ngày bạn quan tâm đến việc rèn luyện làm đẹp thân thể như thế nào và chú ý đến việc rèn luyện làm chủ tâm trí ra sao? Sẽ đủ thấy loài người bề ngoài luôn tỏ ra coi trọng tâm trí, nhưng thực chất lại hoàn toàn bỏ mặc nó. Thật là bất công đến mức lạ đời, hết chỗ nói. Dần dần tâm hồn trở nên chai sạn, mất dần khả năng yêu thương. Vẻ đẹp tâm hồn cũng rất cần được thường xuyên soi gương và kịp thời tìm cách nâng cấp khi các phẩm chất tốt bị sa sút, mất dần chứ. Làm chủ tâm trí bằng cách nào? Tình trạng tâm trí của con người giống như một tổ ong hỗn loạn, những ý nghĩ, tư tưởng luôn luôn xuất hiện quay tít mù. Cả cuộc đời từ lúc sinh ra cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, từ sáng sớm đến đêm khuya, phải sống trong một mớ ý nghĩ, tư tưởng tạp nham. Đó là do con người có nhiều điều yếu kém bên trong. Điều vô cùng vô lý là tâm trí như một vật ký sinh, nhưng con người lại tự đồng hóa mình với nó, nên mê mờ càng thêm mê mờ. Hầu hết mọi phiền não khổ đau đều do tâm trí tạo ra, nên thoát khỏi tình trạng đó là điều vô cùng quan trọng và tối cần thiết. Muốn thoát khỏi tâm trí, trước hết phải hiểu rằng ta quen biết tâm trí, nhưng ta không phải là nó. Chỉ khi nào thức tỉnh, ta mới có thể gạt tâm trí sang một bên để vượt ra ngoài, lên trên sự giam hãm của nó. Lúc đó sợi dây trói buộc ta vào tâm trí được nới lỏng, bị cắt đứt. Ta càng tỉnh thức thì tâm trí càng suy yếu tương xứng. Tỉnh thức hoàn toàn thì tâm trí sẽ trở nên vô hiệu, tan biến hoàn toàn. Vì vậy, bước đầu tiên trong tiến trình thanh lọc tâm là nhận ra tính chất giả ảo của tâm trí, ý niệm. Chỉ cần biết rõ hư vọng là hư vọng, đích thực là đích thực, là bắt đầu sự hiển ngộ, minh triết. Đông Phương học cho rằng, hiểu rõ tâm trí chẳng là gì ngoài sự lừa dối, thì ta sẽ bắt đầu bước vào cuộc cách mạng nội tâm. Tỉnh thức là kinh nghiệm kỳ diệu, lúc đó ta sẽ thấy chính mình là sản phẩm của tổng thể vũ trụ. Ta với vũ trụ là một, không hề khác biệt. Đó là ý nghĩa to lớn nhất, thiêng liêng nhất của sự tỉnh thức. Muốn thoát khỏi nhà tù của tâm trí thì con đường duy nhất là phải tách biệt khỏi nó, luôn luôn theo dõi sự vận hành của nó trong mọi nơi, mọi lúc, nhưng không can thiệp, không đồng nhất, không phán xét, mà đơn thuần chỉ quan sát nó, tức là ta đóng vai trò làm một nhân chứng. Như thế, giữa ta và tâm trí luôn luôn có một khoảng cách. Hãy cố gắng làm cho khoảng cách đó rộng dần ra để ta hoàn toàn tách biệt khỏi nó. Cái trở thành nhận biết của tâm trí là tâm thức. Tâm thức là sự biểu thị của nhận thức, sự siêu việt vượt lên trên tâm trí, lên trên quá khứ, ra ngoài tương lai, nên bao giờ cũng trong hiện tại, luôn luôn mới, luôn luôn ở đây, bây giờ là vĩnh hằng. Vì vậy nó làm cho ta cởi mở, nhạy cảm từ mọi phía, mọi chiều hướng. Tâm thức chỉ được biết tới khi ta nhận biết được tâm trí của mình, nhận ra tâm trí là cái tạo ra địa ngục giam hãm ta, thì ta sẽ không còn đồng nhất với nó nữa. Giữa ta và tâm trí xuất hiện một khoảng cách, thì tâm trí không còn chỗ bám víu, nương tựa, nó sẽ chết. Tư tưởng cũng sẽ biến mất, ta chỉ còn lại tâm thức thuần khiết là chính ta. Đó chính là ta đã làm chủ được tâm trí của mình. B. Tâm bản nhiên. Khái niệm. Tâm bản nhiên là tâm tuyệt đối, không dính dáng gì tới đổi thay chết chóc. Nó ẩn náu trong tâm thông thường, bị bao phủ và che mờ bởi những huyền náo xáo trộn do ý nghĩ, cảm xúc của tâm thông thường tạo ra. Tâm thông thường càng loạn động, ví như sóng nước dồn dập thì tâm bản nhiên giống như viên ngọc quý nằm dưới đáy bị sóng khuấy động, càng bị che lấp không thể lộ ra được. Khi tâm tĩnh lặng, trống rỗng, giống như nước yên lặng thì tâm bản nhiên mới có cơ hội hiển lộ. Viên ngọc quý dưới đáy mới được nhận diện. Trong vài trường hợp đặc biệt, một cảm hứng nào đó có thể vén mở, giống như đám mây bị xua tan để lộ ra mặt trời sáng chói và bầu trời bao la. Ta chợt thoáng thấy bản tính tự nhiên của tâm mình. Sự hé mở có thể ở nhiều mức độ sâu, nông, dài, ngắn khác nhau, nhưng đều đem lại cho ta một ít tuệ giác. Người đời cho rằng suy nghĩ là tâm, vậy thì khi không nghĩ, suy tâm sẽ mất luôn hay sao? Thực tế cho thấy khi không suy nghĩ, ta vẫn biết, thậm chí còn biết một cách tỉnh táo, chính xác, tường tận hơn. Điều đó chứng tỏ tâm bản nhiên mới thực là tâm của ta, còn tâm suy nghĩ phân biệt chỉ là vọng động, che mờ. Bao nhiêu kiếp sống mà con người cứ mê lầm, cho rằng cái suy nghĩ phân biệt là tâm của mình, mà không nhận ra sự suy nghĩ phân biệt đã che lấp mất tâm. Và chỉ khi nào suy nghĩ phân biệt dừng bặt thì tâm chân thật, tức là tâm bản nhiên mới hiển lộ, hiện tiền. Cái tâm biết, tức là tâm bản nhiên, luôn luôn ở sẵn trong ta, nhưng vì vọng tưởng che lấp nên cái biết đó không lộ ra được. Khi nào vọng tưởng lắng xuống thì tâm biết tự hiển bày. Người nào ít náo loạn, vọng tưởng và cao hơn nữa, luôn tịnh tâm hoặc nhất tâm thì sự thông minh sẽ tăng lên, khả năng nhận biết cao hơn hẳn. Tĩnh lặng tuyệt đối sẽ nhận biết được hết mọi sự. Cuộc đời và sự hiểu biết của những người giác ngộ đã minh chứng điều này. Tâm bản nhiên còn gọi là chân tâm. Nó siêu việt lên mọi sắc tướng, mọi ý niệm nhị nguyên của trí phàm tục hữu hạn. Nó còn được gọi là tính không, là cái vô sinh, yếu tính nguyên thủy, bản thể bất khả tư nghi, nguyên gốc vũ trụ trừu tượng v.v. bao trùm mọi hiện tượng và vật hiện hữu ở trong nó và bởi nó. Mọi vật đều xuất phát từ nó rồi tan biến trở vào nó. Có thể ví tâm bản nhiên là biển, vạn vật hiện hữu là sóng. Sống ở trong biển, từ biển mà hình thành, rồi sống tan biến và trở về trạng thái tự nhiên của biển. Chân tâm được ví như tấm gương không bị bám bụi và là bản thể của mọi hiện tượng trường tồn, bất biến, trong khi hiện tượng thì giả ảo và có sinh diệt. Bồ Đề Đạt Ma giải thích tâm bản nhiên như sau. Từ muôn kiếp đến giờ vẫn y nguyên như thế, nó chẳng sinh chẳng diệt, chẳng thêm chẳng bớt, chẳng dơ chẳng sạch, chẳng tốt chẳng xấu, chẳng đến chẳng đi, chẳng phải chẳng quấy, chẳng tướng nam tướng nữ, cũng không phải tướng tục tướng tăng, không già không trẻ, không thánh không phàm, không Phật không chúng sinh, không tu không chứng, không nhân quả, không gân lực, không tướng mạo cũng như hư không, bắt chẳng được, bỏ chẳng được, núi sông gành đá không chướng ngại được, hiện ẩn qua lại, tự tại, thần thông suốt năm uẩn. Vượt sinh tử, tất cả nghiệp chướng đối với pháp thân cũng đều không thể trói buộc được. Tâm này rất vi diệu, khó thấy, chẳng đồng với cái tâm nghiệp chướng do trần cảnh tạo nên. Cái pháp thân, tâm tánh này ai ai cũng sẵn có. Tâm lượng rộng lớn, ứng dụng vô cùng. Ứng ra mắt thấy sắc, ứng ra tai nghe tiếng, ra mũi biết mùi, ra lưỡi biết vị, động tay máy chân, nhất nhất đều không lìa tâm ấy. Cho đến hết thảy mọi hành tung hoạt động cũng đều tự tâm. Nếu thân tứ đại này lìa khỏi tâm thì nó chẳng còn nhận biết được gì nữa. Cái chết đến, hết thảy đều tự mình thọ dụng, nhưng chúng sinh mê muội nên khi hỏi đến tâm thì không hề biết. Tự mình động tay máy chân, nhìn, nghe, ngửi, nếm, sờ, nhưng do mê mờ mà chẳng tỏ ngộ được tâm. Nếu có trí tuệ tỏ suốt được tâm này thì gọi là Phật, cũng gọi là giải thoát. Vì sinh tử không trói buộc được, mọi pháp đều không chướng ngại được, thì gọi là Đại Tự Tại Vương Như Lai. Thậm chí nếu thấy được tự tâm là Phật, thì dẫu cư sĩ người bần cùng hạ tiện, đồ tể sát sinh hay phàm phu không biết một chữ, vẫn là Phật. Ngược lại, chẳng tỏ ngộ tự tánh tâm, thì dù có đầu trọc vai vuông, dù có đem thân này tán ra tro bụi để tìm Phật, cũng chẳng thể thấy, vẫn chỉ là ngoại đạo. Vì cư sĩ dù có vợ con, còn dâm dục, nhưng khi đã thấy tánh thì dâm dục sẽ tự nhiên rỗng lặng, dứt trừ, không còn tham đắm nữa. Dẫu cho hay còn tập dư cũng chẳng làm hại được. Tự tánh tâm vốn thanh tịnh, không ô nhiễm. Nếu thấy được tánh thì tâm sát liền trừ, nghiệp sát cũng không thể trói buộc được. Tâm là thế đấy. Có thể nói tâm bản nhiên là một trạng thái trong đó không còn một hoài nghi nào, nên thấy một cách trực tiếp. Nếu trụ trong trạng thái ấy, thì một niềm vui, một xác tính tự nhiên khởi lên làm cho ta có thể nhận biết rõ ràng, chân thực mọi đối tượng xung quanh. Bản tính tự nhiên của tâm chính là gốc rễ của trí tuệ, một sự tỉnh giác trong sáng, nguyên ủy, thông minh, sáng chói, biết nhận thức và luôn luôn tỉnh thức. Có thể nói tâm là sự biết của chính cái biết. Trọng tâm của mọi tôn giáo là niềm xác tín rằng có một chân lý căn bản mà đời sống là một cơ hội thiêng liêng để tiến hóa và thực chất chân lý ấy. Tâm được xem như nền tảng phổ quát của kinh nghiệm, nó tạo ra hạnh phúc và khổ đau. Cái thấy thực sự cách mạng trong triết lý đạo Phật là sống và chết ở ngay trong tâm chứ không đâu khác. Tâm bản nhiên là Phật tính của mọi chúng sinh. Tâm bản nhiên là bản chất của mọi sự vật chứ không chỉ là của riêng con người. Vì vậy, trực nhận bản tính tự nhiên của tâm cũng chính là trực nhận bản tính tự nhiên của mọi sự vật của vũ trụ. Phật có nghĩa là một con người như bất cứ người nào khác đã hoàn toàn thức tỉnh từ giấc ngủ vô minh và mở toang tiềm năng trí tuệ bao la sẵn có của mình. Phật tính là quyền sống của mọi chúng sinh. Phật tính nơi chúng ta cũng tốt như nơi bất kỳ một vị Phật nào. Đó là tinh lành mà Đức Phật Thích Ca mang lại cho loài người từ khi Ngài giác ngộ. Thông điệp của Ngài là sự giác ngộ trong tầm tay mọi người. Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Mặc dù mọi người đều có tự tánh của tâm giống như Phật, nhưng chúng ta không nhận ra vì nó bị che lấp bao trùm trong cái tâm thường tình phàm tục. Giống như một cái bình trống Khoảng không bên trong bình giống hệt khoảng không bên ngoài, nhưng bị thành bình ngăn cách không gian trong với ngoài. Tính bản nhiên của tâm có thể ví như bầu trời hay mặt gương, và sự mờ mịt của tâm thông tục giống như mây che phủ bầu trời hay bụi bám phủ mặt gương. Nhưng đám mây không phải là bầu trời, càng không thuộc về bầu trời. Chúng chỉ lơ lửng giữa tầng không và đi qua một cách hơi lố bịch, nhưng không bao giờ có thể làm nhơ bẩn bầu trời được. Cũng vậy, bụi không phải là gương, càng không thuộc về gương, chúng chỉ bám bên ngoài và che mờ chứ không thể làm cho bản chất trong sáng của gương trở thành mờ đục. Mọi sự việc đã và đang xảy ra trước tấm gương bản tâm của ta, và chỉ thế chứ không thể đi vào bên trong tấm gương được. Phật tính trong ta bị giam hãm trong bức thành của tâm phàm tục. Khi ta ngộ, giống như đám mây mù che lấp bầu trời bị gió thổi bạc đi, như bụi bẩn phủ mặt gương bị lau sạch, như cái bình vỡ tan, khoảng không gian trong và ngoài bình ngay lập tức hòa thành một. Tại thời điểm đó, nơi đó, ta trực nhận được rằng bầu trời, mặt gương luôn trong sáng, không gian trong và ngoài bình luôn là một. Phật ở trong ta, ta và Phật như nhau. Bởi thế dù đời ta có như thế nào đi chăng nữa, Phật tính trong ta vẫn luôn luôn không mất, luôn luôn hoàn hảo, luôn luôn ở đấy, đến mức ngay cả chư Phật với trí tuệ vô biên cũng không thể làm cho nó tốt hơn, mà chỉ do tâm bản nhiên hoàn toàn hiển lộ. Chúng sinh với sự vô minh bất tận cũng không thể làm cho nó xấu đi, mà chỉ là bị che lấp quá nhiều mà thôi. Theo Osho, Phật tính đích thực nằm ở ngay nơi tự tính của tâm. Cái tự tính được ví như bầu trời, như tấm gương hoàn toàn trong sáng, cởi mở, tự do, vô biên, sức mực đơn giản, như nhiên tới mức không bao giờ có thể trở thành phức tạp, hư hỏng hay bị ô nhiễm. Thuần tịnh tới mức vượt ra ngoài cả ý niệm sạch bẩn. Kinh Bát Nhã có nói, trong tinh thể uyên nguyên thì tâm vốn trong suốt ngời sáng. Bản chất của yếu tố tâm linh cao nhất bao giờ cũng hiện hữu trong ta, chưa bao giờ bị mất. Nếu chúng ta chú tâm từng phút từng giây, thì sẽ không một phút giây nào trong cuộc đời này trôi qua một cách vô ích. Tâm ta sẽ ngày một tinh tấn mạnh mẽ hơn. Từng phút từng giây nhỏ nhoi đó gộp lại, ta sẽ sống trong cuộc đời mà giây phút nào cũng có ý nghĩa, cũng rất quan trọng. Vì thế, cuộc đời ta thực sự quý giá và đáng sống biết chừng nào. Nhưng loài người luôn luôn bị lỡ, quên lãng bản tâm của mình, nên cuộc sống trở thành vô giá trị, cuộc đời là địa ngục. Có thể nói Phật tính là giác tính, tức là tính biết. Ở nơi ta hiện tiền, không ô nhiễm, biết nhận thức mà vẫn trống rỗng, giản đơn mà sáng suốt. Vì vậy, Asgrimbochi phải dùng thủ pháp phủ định để định nghĩa tâm bản nhiên như sau. Không lời nào có thể mô tả, không ví dụ nào để chỉ rõ. Sinh tử không làm nó xấu đi, niết bàn không làm nó tốt hơn. Nó chưa từng sinh, nó chưa từng diệt, chưa từng giải thoát, chưa từng mê lầm, chưa từng có, cũng chưa từng không. Không một giới hạn nào, không thể xếp nó vào một phạm trù nào cả. Tâm bản nhiên chân thực nơi chính mình có vai trò quan trọng to lớn, vi diệu, huyền nhiệm là thế. Nhưng, buồn thay, hầu hết mọi người đều không nhận ra, không thừa nhận, thậm chí trốn tránh nó. Câu chuyện ngụ ngôn sau đây đã phản ánh rất rõ thực trạng bi thảm này. Thượng đế bị quá nhiều người mè nheo cầu xin van nài, khiến ngài quá khổ sở nên đã nói với các đệ tử thân cận của mình. Có lẽ ta phải tìm một nơi nào đó thật yên tĩnh để trốn cho yên thân. Người này mất nước cần phải lên đỉnh núi Everest, kẻ khác thì bày phải lên mặt trăng. Nhưng ngài thấy tương lai con người sẽ lên được những nơi đó nên chẳng thể yên thân. Cuối cùng một ông già hiền triết ghé tai thượng đế, nói nhỏ. Ngay liền gật đầu. Đúng, chỗ ấy đấy. Nhà hiền triết có kế gì hay vậy? Cụ nói. Xin thượng đế đừng đi đâu cả, hãy nhập vào bản tâm của loài người. Ở đây họ sẽ chẳng bao giờ tới đâu. Đó là nơi duy nhất họ tránh. Chắc chắn ngài sẽ được yên ổn. Không nhận ra, thậm chí trốn tránh tâm bản nhiên của mình, để rồi bị điều khiển sai khiến bởi cái tâm phàm tục. Đó là nguồn gốc của mọi sự mê mờ, mọi nỗi khổ đau của loài người. Đọc và hiểu những điều trên đây, nhất là qua định nghĩa về tâm bản nhiên của Bồ Đề Đạt Ma và Arimbochi, nhiều người sẽ nghĩ ngay. Thế thì cần gì phải tìm hiểu cái tâm của mình nữa? Nó luôn luôn có mặt, chẳng bao giờ mất, luôn luôn trong sáng, không hề bị nhơ bẩn đấy thôi. Việc gì phải làm trong sạch thanh tịnh tâm của mình nữa? Ta có thiếu gì đâu, có mất mát gì đâu, ô nhiễm gì đâu. Hãy yên tâm mà sống cuộc đời trần thế, chẳng cần phải cố gắng nỗ lực làm gì, vô ích mà còn nhọc lòng. Thế nhưng, thực sự loài người không biết đến cái tâm bản nhiên của mình là gì, chẳng biết mình là ai mà cứ lầm tưởng rằng mình là cái tâm thông thường, vọng động, mê mờ. Bản tâm luôn luôn có mặt, nhưng không nhận ra nó, thậm chí không biết đến nó, thì có khác gì ta đã mất nó. Thực sự là loài người đã đánh mất tâm bản nhiên, mất con người thực của mình, nên cuộc đời luôn trong mê mờ, bi thảm, khổ đau. Ngay cả việc hiểu rằng tâm bản nhiên luôn luôn có mặt trong ta, thực sự là ta, thì cũng mới chỉ là nhận thức của lý trí, cần phải đi tiếp, chuyển thành nhận thức thực sự, sâu sắc, thành hành động cụ thể. Truy tìm để trực nhận được tâm bản nhiên của mình và thực sự sống với nó mới là điều quan trọng. Tuy nhiên, khác hẳn việc tìm những cái thực sự bị mất là tìm bên ngoài, việc tìm cái không mất thì phải soi vào bên trong chính mình. Ví như một người đang đeo kính, rồi bẵng quên, tưởng là mất, cứ lục lọi khắp mọi nơi để tìm kiếm cái kính ấy, thì làm sao thấy được? Mà phải nhìn vào bên trong, tìm ở chính mình hoặc soi vào trong gương mới thấy. Thư viện Sách Nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện.